Thiên Đường Du Ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 18, dạo cung Tây Hoa nghe Giao Trì Kim Mẫu thuyết pháp Phật sống tế công, giáng ngày 9 tháng 2 năm Canh Thân, năm 1980. Thơ: Nhân quần dũng dũng, tận hoàng tuyền, vị hiểu hồi đầu, chủng phúc điền, hướng ngoại cầu tiên, không bộ ảnh, gia trung hoạt Phật, lễ nghi kiền. Dịch: Suối vàng đông nghẹt, lũ vong thân, ruộng phúc bỏ hoang, chữa thức thần, hướng ngoại cầu tiên, hoài bắt bóng, trong nhà lễ Phật, phải chuyên cần. Tế Phật: Người đời thường bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, chẳng chịu tu tâm sửa tính để cải đổi hành vi, chỉ biết trách cứ kẻ khác, nếu cứ giữ mãi tính đó sẽ chẳng đạt được kết quả. Kẻ tu đạo đều tưởng là sẽ dễ dàng siêu thăng lên vườn cực lạc lý tưởng của họ, không chịu chăm lo bồi dưỡng cây báo của chính vườn mình, chuyên hướng ngoại tìm kiếm thành quả của thánh tiên. Hướng ngoại cầu Phật giống như bắt chim ngoài trời, vừa thò tai chim bay mất, càng đuổi theo chim bay càng cao. Nếu như biết phản tỉnh, thò tai vào lòng bắt chim trong nhà, tin rằng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Sở dĩ lão tăng hy vọng người đời phần đông sẽ tự kiểm điểm lại mình, lo chăm sóc vườn tâm của chính mình, một sớm gặt hái được thành quả. Không những hưởng nặng mùi vị thơm ngon của trái ngọt vườn nhà, mà lại còn có thể đem bán ra thâu được nhiều lợi. Người đời không dám nhìn lại chính mình, chỉ lo hướng ngoại, khiến tinh lực hao mòn, làm việc gì cũng chẳng thể thành công. Bữa nay, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh vào thăm thắng cảnh vô cực, chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Thưa đệ tử đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Hướng dẫn trò ngoan vào thăm thắng cảnh cõi trời, tế công lòng vô cùng sung sướng, ước ao sẽ hướng dẫn được toàn thể chúng sinh tới đây cùng vào thăm. Này trò ngoan, thầy trò mình có nên ca một bài để khuyên đời không? Dương Sinh: Đệ tử tài học thâu thiển, thơ phú không thông, mở miệng ra ấp a ấp úng, sợ rằng sẽ chẳng hay ho. Tế Phật: Mấy đời không ăn thịt là cốt chỉ để thực hành sự bớt lời, bớt tiếng. Nay có làm ngược lại một chút cũng không tới nỗi phạm tội tranh giành chuyện ca sướng. Vậy cũng chẳng nên quá khắt khe, thầy trợ điển cho con để văn chương của con được lưu loát hay thêm. Con hãy cùng thầy hỏa thơ. Dương Sinh: Con xin vâng lệnh, mời ân sư chỉ giáo cho. Tế Phật: Phàm tình tục, cảnh thực bàng hoàng. Dương Sinh: Theo bước ân sư dạo bốn phương. Tế Phật: Gió mát tính linh ngời sáng. Dương Sinh: Một dải mây huyền trăng xanh mát. Tế Phật: Cuộc đời như mộng, chẳng dài lâu. Dương Sinh: Sớm tu đại đạo, tránh vô thường. Tế Phật: Đồ tể buông dao, chớ ngông cuồng. Dương Sinh: Tu tâm dưỡng tính, giữ gìn sức khỏe. Tế Phật: Phật tiên chèo thuyền từ. Dương Sinh: Pháp độ chan hòa, kẻ thiện tâm. Tế Phật: Văn từ tuy thô thiển, song bài ca cũng khá hay, ý tứ tự nhiên sâu sắc, người đời nghe được hẳn là rất cảm kích. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Cảnh trí ở đây khác hẳn cảnh dạo thăm bữa trước, ánh vàng tỏa ngợp đất, hoa phù dung nở thắm non xanh, ánh sáng huy hoàng, chim vàng bay lượn. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cảnh kỳ quan, không rõ đây là đâu. Tế Phật: Đây là đại đạo trường cứu độ chúng sinh, vàng phủ đầy đất, chim vàng bay ngợp trời, cây trổ hoa vàng mọc khắp chốn, trong ao ngọc cá vàng bơi lội, vật báo lạ kỳ, ngọc sáng lóa mắt. Nơi đây linh khí ngưng tụ, là chốn đức Giao Trì Kim Mẫu cư ngụ. Kim Mẫu là mẹ nguyên linh của chúng sinh, cũng còn được tôn xưng là Tây Hoa Đế Quân, địa vị tôn quý, lòng nhân từ vô lượng. Chúng ta phải y phục chỉnh tề, mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Xin vâng lệnh. Bữa nay được vái lại Đức Lão Mẫu, quả là vinh hoa vô cùng. Phía trước tòa cung điện nguy nga tráng lệ, hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Trên cửa có treo tấm bảng đề năm chữ: Cung Giao Trì Kim Mẫu. Ánh vàng chiếu lóa cả mắt. Các tiên nữ phía trước điện trang điểm đẹp tuyệt vời, dáng vẻ thanh thoát như thoi đưa, cử chỉ lễ độ hướng về phía chúng tôi cúi đầu nghênh đón. Tế Phật: Dương Sinh, mau vào trong điện lại chào ra mắt Đức Lão Mẫu. Dương Sinh: xin tuân lệnh. Trong điện một vị từ mẫu, vẻ mặt hồn nhiên như trẻ thơ, mái tóc trắng phao, có các tiên nữ đứng hầu hai bên, đệ tử phủ phục lại chào lão mẫu. Đệ tử được tấm ơn mưa móc, phụng chỉ viết sách, theo thầy lên cõi tam giới, phỏng đạo cầu chân. Bữa nay có được vinh hạnh vân lệnh thánh, triệu tới thăm chốn cư ngụ của đức lão mẫu. Lòng vô cùng bồi hồi cảm động, kính chúc lão mẫu thánh thể an khương, chúng sinh còn mê muội không thể trở về được nơi nguồn cội. Lão mẫu hằng tựa cửa ngóng trông, mắt hồ thu trong suốt, lệ từ bi chảy ròng ròng. Đệ tử vâng thánh lệnh, đảm trách việc phổ độ chúng sinh. Tới nay trách nhiệm lớn lao chưa hoàn thành, lòng hoang mang lo sợ, kính mong lão mẫu gia ân ban thêm cho linh quang trí tuệ, để làm phương tiện cứu đời giúp người. Trước đây từng phụng mệnh theo gót ân sư trước tác sách Địa Ngục Du Ký, nay lại phụng mệnh viết sách Thiên Đường Du Ký, thánh mệnh canh cánh bên lòng, không dám một chút lơ là. Mặc dù ma nạn thử thách trùng trùng, tâm thần muốn tan nát, kính mong đức lão mẫu giúp cởi bỏ duyên trần, thoát ly mọi trói buộc, hầu chứng ngộ đại đạo. Giao trì kim mẫu, lành thai con hiền dương sinh, một lòng cầu đạo, thổ lộ hết những lời tâm huyết về đại đạo huyền cơ, giải tỏa những điều nghi hoặc trong kinh sách, gánh thánh mệnh trọng trách chí đạo phi phàm, đã đạt được thắng lợi vẻ vang, tam tàu phổ độ trời, người đều mong mỏi. Địa Ngục Du Ký đã khai mở sức sống khắp cõi địa tàu và nhân tàu. Thiên Đường Du Ký chỉ rõ đường mê của thiên tàu và nhân tàu, hai bộ kinh báo muôn đời sau còn sáng chói. Tam tài duy chỉ có tài nhân, tức cõi người là quý, do đó mà nhân loại được ban nhiều ân phước, đạo tới thì ma quỷ sinh, tự cổ đều như vậy. Vậy mong dương sinh khắc phục được nghịch cảnh, hoàn thành được sách Thiên Đường Du Ký một cách trọn lành. Công đức lớn lao, vạn thuở danh thơm, không chỉ huyền tổ của dương sinh siêu thăng cực lạc, mà muôn vạn 96 nguyên linh của chúng sinh cũng đều tu chứng đạt đạo. Tới đây, trọng trách thánh tiên trao phó dương sinh đã hoàn thành được một phần. Mẹ con chung lòng, thấy con khổ cực, mẹ ban linh quang để trợ giúp đạo lực. Mong con chấn khởi tinh thần, hào quang thánh bút chiếu sáng toàn thế giới, hầu giúp chúng sinh giác ngộ mê lầm, sớm thoát trần duyên, tẩy lòng đổi mặt, nắm tay nhau đi vào con đường đạo phúc thiện. Có như vậy mới xứng đáng với danh hiệu thiên nhân đạo sư, tức là bậc thầy chỉ đạo cho cả hai cõi trời người, lưu danh muôn thuở, há chẳng siêu việt sao? Dương sinh cảm tạ lão mẫu đã ân ban linh quang đầy đủ cho con, lời vàng ráo rắt ngập lòng, đạo màu giác ngộ, mắt thần ngời sáng, thần khí sung mãn, kính xin lão mẫu từ tâm nhủ lòng thương xót, luôn luôn đối tượng tới con. Kính vân lệnh mẫu, chí hùng mạnh tiến, xin từ mẫu an tâm. Lão mẫu có thơ là: Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy, thùy tri thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Mẹ hiền xe chỉ luồn kim, mong sao chỉ chắc áo tinh mọi bề, con đi mẹ sợ lâu về, khâu đi khâu lại còn nề chỉ tơi, tất lòng cỏ lạnh ai ơi, biết bao giờ mới đền bồi nắng xuân. Các con đỏ 96 nguyên linh ngày nào giờ đây đều thành những đứa con lung lạc, tấm áo tiên mặc trên mình đã lâu chẳng thấy, vì đã thay bằng áo trần gian loang lổ dính đầy bụi bặm. Nhớ thuở chia ly nơi chân núi Tâm Đầu Sơn, mẹ hiền cầm kim khâu áo, bao lời tâm huyết dặn dò, vì sợ rằng sau khi các con đầu thai giáng phàm, quên cảnh tiên thánh yên lành, đắm chìm nơi chốn phàm trần, bèo nổi mây trôi, lâu dần chẳng còn biết trở về nơi lẽ trời vô cực. Bởi vậy, mong các con nắm lấy sợi chỉ vàng thả ra từ tay mẹ hiền, để rồi nương theo nó mà lên thuyền từ, lần theo gót mẹ mà trở về nơi nguồn cội. Có như vậy, mới mong báo đền, nổi một trong muôn ngàn ơn sâu của mẹ. Nếu trái lời ắt trở thành những đứa con bất hiếu, rõ chưa? Tế Phật, lời mẹ hiền đẫm lệ đắng cay, người há chẳng động lòng trắc ẩn hay sao? dân sinh. Hiện thời sùng bái ngôi đền thờ Đức Giao Trì Kim Mẫu cùng chúng sinh quá lắm. Người đời đều muốn trở về nguồn cội, nhận mẹ từ tâm. Đó là một hiện tượng quý báu vô cùng, đồng thời cũng là điềm báo trước về cơ thế giới sẽ đi tới đại đồng. Kính mong lão mẫu nhủ lòng thương xót, khai mở phương pháp tu đạo. Con xin lắng nghe thật kỹ càng. Lão mẫu, tôi cai quản phương Tây nên còn gọi là Tây Hoa Đế Quân. Có người nói thế giới hiện tại là thế giới kim tiền, nên nhân sĩ Tây Phương lại càng cần phải kêu là thượng tôn chủ nghĩa kim tiền. Nay thời vận ứng với Tây Phương vàng lên giá đắt gấp bội, thân người biểu lộ rõ thời khắc Đức Kim Mẫu phổ độ nguyên linh đã tới. Do đó danh hiệu của tôi vang lừng khắp thiên hạ. Vận trời tuần hoàn ứng với vận Tây Phương nên đạo lớn giáng thế giúp cơ duyên phổ độ. Phải cùng nhận một mẹ, một thượng đế thì thế giới mới có thể đại đồng. Dụng ý của trời xanh huyền diệu, mong chúng sinh giác ngộ điều đó. Dương sinh, lão mẫu từ bi, kính xin chỉ bài thêm lý trời siêu diệu. Lão mẫu, vàng là vua quý muôn vàng, cho nên người đời coi vàng cực kỳ quý báu, đủ thấy địa vị tôn quý của tôi. Có lẽ vì vậy nên mới được kêu là mẹ chăng? Vàng là bảo vật, chẳng sợ lửa tôi luyện. Nước ngâm, đất vùi, gỗ đè là vua của ngũ hành, là vật linh của ngũ lão, phá hủy cách mấy cũng không tiêu diệt nổi. Cho nên, thân Phật xưng là kim thân, đạo thể gọi là kim đơn. Kim cư ngụ ở địa vị tôn quý, lưu thông không trở ngại. Trời và người tranh giành, kim mẫu có thể sinh con vàng, Phật mẫu có thể sinh con Phật, là chủ tể của vạn linh, cho nên gọi là mẹ. Tính linh của vạn vật tức là một khối kim quang, do đó mà nguyên linh coi vàng là mẹ. Ngụ ý tính linh như kim, chẳng thể hủy diệt, nguyện thế nhân giác ngộ điều đó. Dương sinh, kim mẫu sinh hóa nguyên linh vô lượng vô biên, kính xin được rõ tiểu sử để người đời học tu đức lớn cùng thực hiện hoài bão của kim mẫu. Lão mẫu, hỗn nguyên nhất khí hóa thành nguyên thủy cùng thái thượng huyền nữ. Do đó, tôi vốn là nguyên linh của hỗn nguyên nhất khí, tam thanh biến hóa, ngũ hành sinh ra người, tôi lại trở thành đứng đầu ngũ hành, là kim. Kim mẫu phụ trách việc hóa sinh nguyên linh, gánh nặng đường xa. Nguyên thủy thiên tôn đã giảng giải rõ ràng, do đó tôi không cần thuật lại. Tôi ứng vận phổ độ chúng sinh, thiên hạ đã tiến vào thế giới kim sắc, ngũ kim theo sát bên mình nhân loại, như cốt sắc, nhà sắc, giường sắc, xe máy, xe hơi, phi cơ, điện thoại, truyền hình, kính đeo mắt, đồng hồ đeo tai. Các phương tiện ăn mặc, cư ngụ, di chuyển ngày xưa nhờ vào gỗ và đất, ngày nay thay bằng ngũ kim, chứng tỏ kim là vật quý tùy thân, là mẹ báo của chúng sinh. Người người đều yêu kim khí, song lại khiến tâm tính con người trở thành quá thực tế, đời sống bị khảo đảo không kham nổi. Do đó nói, sai tiền mê vàng. Bởi vậy, muốn phổ độ nguyên linh, chẳng thể không dùng kim khí ban phát cho chúng sinh. Tây Phương, canh tân thuộc kim, ở cõi trời, ngũ thường là lợi, ngũ sắc thuộc bạch, tức trắng. Ở cõi đất, trong bốn mùa là mùa thu, nhân gian, hóa sinh bạch đế, tức là vua hạ vũ, nhân luân ngũ thường, thuộc nghĩa, nhân thể chủ về phổi và da, ngũ giới chủ về trộm cướp. Những điểm vừa trình bày ở trên khả dĩ thể ngộ được nguyên nhân kim khí tiêu tan. 1. Kim. Thời xưa dùng gỗ và đất, xây cất nhà cửa và chế tạo các loại khí cụ, ngày nay thay thế bằng cốt sắt, vách sắt là những vật liệu chế tạo bằng ngũ kim. Gươm gỗ, đạn đá trước đây đã bị đào thải, hiện tại được thay thế bằng khí giới tối tân vô cùng lợi hại. Sức mạnh giết người so với cổ thời hơn gấp bội. Khoa học tiến bộ, đời sống hưởng thụ vật chất tới cực điểm. Y dược tiến bộ giúp sinh mệnh con người sống lâu, bệnh tật, chết non giảm thiểu, song tai nạn xe cộ làm chết người, nhân số lại gia tăng mau lẹ. Đủ thấy quyền sinh tử thoạt nghĩ tưởng là do người, nhưng kỳ thực do trời. Xe cộ đụng nhau gây tai nạn chết người đều là do sự đụng chạm của ngũ kim. Mỗi năm, các cuộc chiến tranh trên thế giới khiến bao kẻ phải hy sinh vì mưa bom bão đạn. Những vụ án mạng xảy ra hàng ngày cũng gia tăng khủng khiếp. Do đó, kim loại tuy quý trọng, song nếu quá mức sẽ trở thành phản tác dụng, hại lại người vô cùng thảm khốc. Người đời thường đeo đồ luyện kim như các đồ nữ trang, đồng hồ. Là những vật tuy giá trị, song nó lạnh lẽo và vô tình. Đối với thân bằng quyến thuộc, lạnh lùng vô nghĩa, như lá thu tàn tạ rụng rơi, đơn độc. Những ai còn nghĩ rằng làm như vậy là có lợi nên thức tỉnh. Mong những người quý trọng kim ngân hãy mau quý trọng kim mẫu để trở thành đứa con hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn. Có lời khuyên như sau: khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, núi vàng chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, cỏ xanh đang phơi phới trước gió xuân thì bị đất chôn vùi. Khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, biển khổ sóng dữ, cao ngất, dập vùi, bóng người mất hút. Khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng chẳng được bao lâu, buồn lắm thay. Khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, mẹ vô cực, mong ước các nguyên linh tận hiếu tận trung. Khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, vào cửa thánh, cầu chân đạo, phải gấp dụng công. Khuyên con nguồn cội, hãy mau thức tỉnh, ôm ấp lòng nhân, từ độ người đời. Tuân theo đạo đức. 2. Giao. Lợi, thuận lợi, càng lợi, lợi ác làm hại lúa. Cho nên, giữ cái lợi của giao cũng giống như cầm dao giết người. Lợi tức là của cải tiền tài. Người đời nay trọng lợi, coi kim tiền là sinh mệnh. Nhân loại tranh đấu đều là để giành giật tư lợi. Kẻ dùng thủ đoạn, phi pháp trục lợi, ác tự chiêu oán hận đố kỵ. Bởi lẽ, sau khi đoạt được lợi thì cái hại sẽ theo sau liền. Tục ngữ nói, người chết vì của, chim chết vì ăn. Nhân vị tài tử, điểu vị thực phong. Người đổ theo lợi lộc của cải cuối cùng bị giao lợi sát hại sinh mệnh. Vì lợi hại bám sát nhau. Mong người đời coi nhẹ lợi để tránh xa hại. Không được gian trá cướp đoạt mua đồ lợi lộc để tránh giao lợi. Vô tình chuốc oán tạo nghiệp. Tất cả nhu cầu vật chất có thể nói đều là lợi. Đem sách dạy điều thiện phát tặng dễ dàng. Lợi đem điều ác ra để làm những chuyện bất lương bất nghĩa cũng dễ dàng. Hại, bởi vậy lợi hại có quan hệ với nhau rất là mật thiết. Phải biết ứng dụng cách sau cho thật khéo để bảo tồn lấy cái tâm. Mong chúng sinh hiểu rõ điều đó. 3. Thu. Trắng, phổi, da. Trăng thu, tuy sáng, song thân thể yếu đuối, thiếu sức. Mùa thu là thời kỳ chủ về thâu lượm kết quả, nên vạn vật, lá rụng tơi bời. Lá cây rụng không còn nhả ra khí, khiến nguyên tố khí cần thiết cho việc hít thở của phổi trong cơ thể con người bị giảm thiểu. Phổi như lá cây, lá rụng về cội, da dẻ trắng bệch, thân thể suy nhược yếu đuối. Do đó, mùa thu tới phải mặc thêm áo ấm để giữ gìn sức khỏe. Hiện thời mùa thu chính là thời kỳ thâu hoạch lúa, nguyên linh trở về núi Linh Sơn, Tây Phương. Do đó, đại đạo lớn mạnh. Nếu như ấn tống được nhiều kinh sách, càng dễ giúp cho đời thịnh vượng. Cửa thánh phát huy đạo giáo, lo cứu độ chúng sinh, chư tiên Phật, ào ào đầu thai, thay đổi thời thế. Những ai còn tuệ căn nên hy sinh tinh thần lẫn vật chất. Bùng ba, khắp chốn, tìm duyên phổ độ. Mong con nguồn cội, tâm như lá rụng, thanh bạch vô nhiễm, không sinh trở lại. Người người tu đạo như mùa thu gặt được nhiều lúa chín. 4. Nghĩa, trộm cướp. Tây phương thuộc kim, ngũ thường là nghĩa, ngũ giới chủ về trộm cướp. Kẻ ham vàng thấy lợi ắt quên nghĩa, kẻ sinh tính tham trộm cướp, của cải gọi là đạo tặc, không còn là nghĩa sĩ. Một mái lông, một sợi tơ không mong chiếm hữu, làm của riêng, mới không phản bội luật trời, thiên đường địa ngục hai bên tùy mình lựa chọn. Trên đây là nói về hiện tượng kim khí Tây Hoa lưu hành. Tây Hoa là đất quý, người đời nếu như có đạo tâm, hẳn là không tham lam vàng bạc của cải giả tạm trên đời. Những thứ đó chỉ là để cho người đời mượn dùng tạm ít năm thôi, còn phải tu tâm dưỡng tính, xây dựng một trái tim kim cương cho chính mình, để sau còn trở về được chốn Tây Phương cực lạc. Đi trên đất quý, trải vàng, khi đó chắc chắn hào quang trái tim vàng của mình sẽ phản chiếu sáng ngời. Có như vậy mới thực sự chứng tỏ được là có tài. Giờ tôi xin hướng dẫn hai vị đi thăm thắng cảnh giao trì Tây Hoa. Dương sinh, lão mẫu từ bi, vì thương chúng sinh mà phải chịu khổ cực nhọc nhằn thuyết pháp, lòng con vô cùng cảm kích, được ngắm dung nhan tiên cô lồ lồ, vẻ thiên chân chính trực, con cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, không hiểu lý do tại sao. Lão mẫu, họ là những tiên nữ siêu trần thoát tục, khác hẳn phụ nữ chốn phàm trần. Khí chất thanh cao của họ rất hấp dẫn. Song Dương Sinh có động tâm không? Dương Sinh: thưa không dám, nhưng có thể hỏi họ về cách tu dưỡng đạo không? Lão Mẫu: dĩ nhiên là được. Dương Sinh: xin hỏi quý tiên nương, quý tiên nương có thể kể lại cho tôi được rõ về quá trình tu đạo của quý tiên cùng phương pháp bảo vệ duy trì vẻ thanh xuân tư trẻ không? Bởi lẽ người đời hiện nay, bất kể là nam hay nữ, đều muốn được trẻ mãi. Nếu như quý tiên nương tiết lộ bí quyết, người đời sẽ nhớ ơn mãi mãi. Tiên nữ: nhớ lại quá trình tu đạo, tôi đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ, toàn gặp hoàn cảnh éo le, xong lại chính nhờ vậy mà tôi mới giữ gìn nổi nhân cách cao siêu, tạo được chí hướng phi phàm. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được chú nuôi lớn, suốt thời thơ ấu. Mỗi khi thấy chùa miếu là tôi đem lòng sùng bái muốn tu đạo. Về sau, tôi bái ngài Huệ Chân Thượng Sư làm thầy, chuyên tâm học đạo, trải qua biết bao ma nạn khảo đảo, chí đạo không đổi dời, cuối cùng chứng đắc đại đạo, mới được lão mẫu thâu nhận vào cung làm thị nữ. Còn các tiên nữ dung nhan thanh tú, trang nghiêm, trẻ mãi là vì trong lòng không còn ý niệm về dục tính và phiền não, hoàn toàn chân chất thanh bạch, quên tháng năm không hề nghĩ đến sự già nua, nên vô não tức vô lão, vong niên tức vong lão, chỉ lưu giữ tấm lòng trinh khiết, dung nhan tự nhiên thanh tú sáng sủa. Còn nếu tâm không thăng bằng thì chẳng thể dùng ngọc báo che cho mặt hết xấu xa đen đủi, dầu thần y thánh dược cũng không thể giúp người ta khỏi già. Cho nên muốn trẻ mãi chỉ có cách không phiền não, ăn chay, ít soi gương, luôn ngó vào nội tâm. Trai gái trên đời nếu như thực hành được bí quyết này, ắt chẳng cần tới son phấn tự nhiên dung nhan trẻ đẹp mãi, há chẳng sung sướng sao? Tế Phật: vì thời giờ đã trễ, bữa khác lại xin tới thăm bái từ lão mẫu cùng chư vị tiên nương. Dương Sinh: cảm tạ lão mẫu đã quá nhân từ chỉ giáo, vô cùng đội ơn. Vì thời giờ eo hẹp, đệ tử phải theo ân sư trở lại thánh hiền đường, xin bái từ lão mẫu. Lão mẫu: dĩ nhiên là như vậy, tôi cũng chẳng thể lưu giữ, ngày khác gặp lại. Dương Sinh: thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Bốn câu thơ này nói rõ ràng: suối vàng đông nghẹt lũ vong thân, của cải đó ruộng phúc bỏ hoang chữa thức thần. Cái chuyện hướng thiện làm phước, nó không bao giờ biết hy sinh để nó hướng thiện làm phước. Hướng ngoại cầu tiên, hoài bắt bóng. Đó, cầu tiên Phật độ mình là mình chỉ bắt bóng không, không có đạt được cái gì hết. Trong nhà lễ Phật phải chuyên cần, bên trong ta, ta phải chuyên cần lo niệm Phật là đúng. Hồi 19, lại dạo cung Tây Hoa, lắng nghe Giao Trì Kim Mẫu thuyết pháp. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 2 năm Canh Thân năm 1980. Thơ: thế ngoại đào nguyên cảnh sắc ưu, du nhân như xí thừa vân chu. Bàn đào thụ hạ truyền hương vị, nhất điểm cam lâm nhuận ngọc hầu. Dịch: thâm ưu thoát tục cảnh đào nguyên, khách cởi thuyền mây tới cõi tiên. Dưới gốc cây đào, hương tỏa ngát, ngọt ngào hưởng trọn, vị thơm ngon. Tế Phật: bữa nay thầy trò mình lại tới cung Giao Trì bái kiến lão mẫu để nghe người thuyết pháp. Trò ngoan, hãy chỉnh tề y phục, theo ta lên đường. Dương Sinh: thưa con đã sửa soạn xong, ba đời mới có được dịp mai tới cung Giao Trì lắng nghe lão mẫu thuyết pháp. Ơn trời, ơn thầy, con chẳng dám quên. Tế Phật cưỡi đài sen bay thẳng tới cung Giao Trì, nơi cõi vô cực, đã tới Tây Hoa, nơi Thánh Mẫu Giao Trì cư ngụ. Dương Sinh, mau xuống đài sen, chúng ta tới lại mừng ra mắt lão mẫu. Dương Sinh, xin tuân lệnh, phong cảnh Giao Trì thật quá ưa thích, khắp nơi gió tiên phơi phới, hào quang lấp lánh, khiến tâm thần tươi sáng. Hào quang này khác với mọi chốn, không chỉ chói mắt mà còn khiến mắt con mở lớn, sáng rực, khó nhắm lại nổi, không rõ vì nguyên nhân gì. Đấy Phật, Tây Hoa Giao Trì là nơi Thánh Mẫu cư ngụ, khí vàng ngưng tụ, giống như núi vàng ở thế gian, cũng như người đời thấy tiền, mắt mở lớn. Bởi vậy, khi nhìn thấy khí đạo sáng ngời, tự nhiên con cảm thấy như vậy. Đó là ánh mắt rất đáng yêu. Ha, không được nhìn ngó một cách tham lam, chúng ta tới Vân An lão mẫu. Dương Sinh, vào trong thánh điện, thấy lão mẫu lộ vẻ vui tươi, các tiên nữ cũng mỉm cười, cúi đầu nghênh tiếp chúng tôi. Trong lòng vô cùng hân hoan vui sướng, đệ tử bái kiến lão mẫu, bữa nay theo thầy tới thăm lại cung Giao Trì, kính xin lão mẫu từ bi mở lượng ân ban linh quang, cùng tiết lộ huyền cơ đại đạo để mở trí cho người đời. Lão mẫu, lành thai, Dương Sinh và Thế Phật cùng đáp thuyền từ, vân du tam giới, quảng độ thương sinh. Thay mặt tôi chia buồn cùng họ, đó là việc làm ơn ích, tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Nhân duyên, sớm trồng gốc đạo sâu dày, bữa nay mới có nổi cuộc du hành lớn lao này. Mong Dương Sinh chí lớn đạt thành, sách Thiên Đường Du Ký, sớm viết xong, hầu dựng nghiệp thánh phổ độ chúng sinh, công lớn thành tựu, để chư tiên Phật, cõi trời, mỗi lần ghé xuống cõi trần, khỏi than thở là chúng sinh khó độ. Sách này có thể hướng dẫn rất nhiều nguyên linh trở về được cõi trời, gặp lại tôi. Giờ tôi lại hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm thánh cảnh, Giao Trì để khai mở đạo lớn. Dương Sinh, cảm tạ lời vàng dạy bảo của Đức Lão Mẫu. Đi theo sau Lão Mẫu, các tiên nữ hầu cận hai bên, có cảm giác giống như là đã về tới nhà cũ. Các tiên nữ giống như có quan hệ chị em, quen biết nhau từ những thuở nào. Lão Mẫu, Dương Sinh nói rất đúng. Nhớ xưa, tại chân núi Tam Sơn, nơi biên giới thiên đường, các đệ tử đều là anh em chị em. Thế rồi biển khổ tắm mình, trút bỏ áo tiên, sau khi tỉnh dậy, thấy mình ở tại trần gian, xác trần thân bụi. Do đó mà người thời khởi thủy, lấy lá che thân, bảo vệ nguyên thể, ngày nay đã tiến tới dùng vải hoa mai áo mặc, đồng thời tính linh tiên Phật cũng bị phai lợt dần. Mọi người đổi đầu, thay mặt, muôn họ kết làm thân bằng quyến thuộc, tham lam bụi đỏ, nhận giả làm chân, ngày qua ngày, hoang mang sợ hãi. Các tiên nữ này trước kia đều là chị em, họ tới chốn trần gian, trải qua kiếp khổ, nhưng rồi sực tỉnh sợ hãi, ảo mộng, tu thành chính quả, thay thịt đổi xương, về đây nương bóng mẹ. Dương Sinh, lão mẫu nói quả đúng, chúng sinh vốn từ một gốc sinh ra, nơi đây có một cái ao nở đầy hoa sen trắng, trong sạch vô cùng, đẹp thơm vô kể. Dưới nước còn có cá vàng bơi qua bơi lại, cảnh tiêu dao tự tại thật đáng yêu. Lão mẫu, đây là một trong các cảnh kỳ lạ ở Giao Trì. Giao Trì còn gọi là Tây Trì. Hoa sen đua nở tràn lan, cá vàng bơi lội, khắp nơi giống hệt bức tranh tu đạo. Hoa sen cá vàng đều là những thần vật có linh tính, giờ xin điểm hóa cho chúng để chúng thuyết pháp. Hoa sen, vẽ trong sáng trinh bạch của mi như bè trong biển khổ, tự gìn giữ sự thanh cao, cánh hoa không dính một hạt bụi, khí chất thoát tục hơn hẳn người ta, hãy thuyết pháp đi. Dương Sinh, sau khi lão mẫu nói pháp từ bi xong, hoa sen dạt dào lay động, giống như bày tỏ sự vâng lời đấng chủ nhân. Ao ngọc hoa cất tiếng du dương em dịu nói, tôi sống giữa đám bùn nhơ nơi trần thế, mặc dù nước đầy nhơ bẩn, nhưng tôi cố giữ gìn trái tim trong sạch, rễ bền gốc vững, không vì hoàn cảnh trái ngang mà lui bước, đạp trên bùn nhơ, biết rõ gốc đạo, chịu đạm bạc như nước, sống nhẹ nhàng thanh thoát như gió, nhưng tâm ý vẫn cảm thấy dư thừa. Chân tuy đạp trên bùn đất, nhưng tai lá, tâm hoa lại nổi trên mặt nước, ngóng nhìn về chốn quang minh. Hỡi loài người, các vị sống tại thế giới ô trọc, đi trên đường phủ bụi, tránh sao khỏi tâm bị ô nhiễm, bị đồng hóa, bụi trần vùi chôn bao du khách. Mấy người giữ được tâm trong sạch đẹp đẽ. Chân tôi ngập trong bùn, trong sạch hóa những bùn nhơ, biến chúng thành vật thực nuôi sống thân tôi. Rửa sạch ngó sen, hiện rõ gốc rễ trong trắng, Như vậy, há lại chẳng tin là tôi gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Nhân loại trầm luân đọa lạc, không phương cách vượt thoát ra khỏi, kẻ bị đắm chìm trong nước đục bùn nhơ, lâu sẽ bị thối nát, chẳng thể tránh khỏi, vì sức đạo đã thấy quá yếu ớt, không còn sức đề kháng, nên bị tình dục hủ hóa, nhân tính bạc nhược, gặp sự tấn công từ bên ngoài không kham nổi, cuối cùng trở thành bại hoại, suy đồi diệt vong. Mong người đời lăn lóc giữa đám bụi trần, cố bảo vệ giữ gìn tâm cho trong sáng, để nó trở thành đóa hoa tâm trong trắng, tinh khiết, hướng về nẻo đường tương lai quang minh mà tiến tới. Nơi ao ngọc, tôi đạt được quả vị thanh cao, mong người đời noi gương theo tôi, để khỏi bị bụi bặm trần gian chôn vùi sự sống. Hoa sen nói xong, lá và hoa hướng về phía lão mẫu, lai động giống như vái lại, sau đó hoàn toàn yên lặng trở lại. Thật không ngờ được là công chúa hoa sen lại có thể thuyết được một bài diệu pháp hay đến như vậy. Quả là miệng nói sen vàng nở, tự lấy làm thẹn vì mình không được như vậy. Lão mẫu, hoa sen do thần thánh hóa thân, đại biểu cho tính linh thanh cao trong sạch, do đó hình chư tiên Phật ngồi trên tòa sen ngụ ý là đạt được địa vị vinh dự như hoa sen. Mong người đời học được tinh thần hoa sen, thấu suốt được những lời gửi gắm ở hoa sen, tu thành bậc cửu phẩm đài sen. Giờ lại xin điểm hóa cho cá vàng để nó thuyết pháp. Này cá vàng, thân mình sáng ngời linh hoạt vô cùng, sống trong chậu cảnh để người đời mua vui. Mi đã từng thấy biết bao điều, hãy nói nhiều lên đi, để cho người đời thấu tỏ. Hãy khai khẩu, nhã ngọc, phun châu đi. Dương Sinh. Sau khi lão mẫu thuyết pháp, một đàn cá vàng nhảy lên khỏi mặt nước, rất ư phấn khởi, cùng đồng thanh nói. Tôi là bạn với hoa sen, đều sống trong ao, tính tôi hiếu động suốt ngày vùng vẫy sung sướng vô cùng. Chị sen lại giữ lễ, chẳng dám tùy ý, đi lại sợ gây náo động. Chị lo rằng càng hãm càng sâu bởi cảnh đẹp bất thường. Chủ nhân thả lưới, bắt tôi xách lên bờ để cho người thả câu. Trẻ con thấy tôi đáng yêu, vây quanh, ngó tôi một cách khinh nhờn. Khách hàng thích tôi, chủ nhân bán liền, từ trong ao rộng rãi, bị đem nhốt vào chậu cảnh. Từ đó trở đi, phải sống nơi chốn đất trời nhỏ hẹp. Tôi đã phải chịu số kiếp, sống cho qua ngày. Cùng lắm, thì cũng trở thành thần giám sát nhân loại. Mọi cử động của họ đều không qua khỏi mắt tôi. Tập quen lối sống như vậy cũng chẳng thấy gì là lạ lùng cho lắm. Những lúc người đời buồn rầu đều đến bên tôi để lộ vẻ mặt và ánh mắt hiền từ ngắm nhìn tôi mà nghĩ thầm rằng cá vàng tuy sống trong chậu cảnh nhưng không lo buồn, tiêu dao tự tại, chẳng sợ đói rách. Một làn nước trong, một bộ áo đẹp lộng lẫy, ngâm đã không nát mà lại còn rực rỡ thêm. Hơn biết bao người sống nơi đất rộng, chốn nhà cao cửa lớn nhưng tâm sầu ý khổ. Hãy nhìn bộ áo trần tục hoa lệ, trải qua những lần giặt nước liền biến chất đổi màu, chẳng còn đẹp đẽ bóng bẩy như xưa. Tôi thích bộ đồ vàng thiên nhiên suốt đời mang trên mình. Tôi không muốn chỉ mình tôi rực rỡ sáng sủa, cho nên khuyến khích người khác cùng yêu thích một bộ đồ mà dùng được suốt đời, bền bỉ vô cùng, chỉ dùng nước giặt là lại sạch sẽ, đẹp đẽ như mới. Áo trần tục phải dùng đủ thứ, nào như xà bông bột giặt, vân vân, để giặt sạch mỗi ngày, nhưng còn cái thân ô uế thì lại chẳng hề nghĩ tới. Người đời tranh danh đoạt lợi, ân oán, trói buộc, do đó khiến người chán ghét nhau. Tôi biết yên phận, chỉ một chén nước lã, một làn gió nhẹ cũng tự cảm thấy đầy đủ. Nếu tôi đập bể chậu cảnh, chẳng hóa ra là tôi tự sát sao? Bởi tôi sống trong nước, người sống trên đất liền, còn như cuộc sống xa rời đảo lớn, liền bị lâm vào cảnh tối tăm chết chóc. Mong người đời ra sức phát huy ưu điểm của mình. Giống như tôi đã giúp được nhiều người vui sướng hân hoan khi ngắm nhìn tôi bơi lội. Cá vàng nói xong liền nhảy lên trên mặt nước, kính cẩn cúi đầu, cáo lui. Nghe những lời thuyết pháp kỳ lạ và quý báu của hai vị xong, mới hay rằng vạn vật đều có tính linh mẫn tuệ, chẳng thua kém loài người. Quả là một bài thuyết pháp vô cùng thú vị. Tế Phật. Chớ có khinh thường cá vàng, ta nghĩ rằng nếu đem so sánh hẳn là người đời thua xa. Sau khi nghe thuyết pháp xong mà không tỉnh ngộ, há chẳng lạ lùng lắm sao? Lão mẫu, vạn vật linh thiêng được ân khí trời đất ân ban bảo bọc, do đó đều có năng lực siêu phàm. Trong tam tài, đất, trời, người chỉ có người là quý, tu đạo rất dễ, xin chớ bỏ qua. Chúng sinh nếu muốn được linh quan Tây Hoa Ân Bàn, hãy chăm chỉ tụng niệm bài linh chú dưới đây: Thất khí chi thiên, tố hoàng kim đường, bạch đế đương quyền, an trấn Tây Phương, Hoa Âm Linh Sơn, hiệu viết thần vương, bạch vũ phi quần, kiến kỳ ngự long, thượng du huyền thanh, xuất nhập hoa cung, tổng lãnh tiên tịch, liệt giảng chư phương, các nhật giai thần, vạn thánh yến giáng, bồi hồi cửu hà, lưu tán huy quang, kim tình hoáng hoáng, bạch thạch dương dương, khai tiên quang linh, thần phu tứ khu, nguyện đạo nguyện tiên, nguyện sinh nguyện trưởng, thư nguyện ký hội, mỹ bát cát xương, nhục thu thông chân, cải ngã hình dung, biến hóa tự ngã, giữ khí đồng tường, thân phi cốt khinh, thượng thăng tử phòng. Bãi khí của trời, điện ngọc tố hoàng, bạch đế đan quyền, phương Tây trấn yên, Hoa Âm Linh Sơn, hiệu là thần vương, long trắng quần bay, phất cờ cưỡi rồng, dạo cõi huyền thanh, ra vào cung hoa, nắm hết sổ tiên, bài thẻ các phương, ngày lành giờ tốt, muôn thánh giáng tiệc, bồi hồi chín mây, hào quang tỏa khắp, mắt vàng ngời sáng, đá trắng vĩ đại, rõ tiên thấu linh, thân mở bốn miền, cầu đạo cầu tiên, cầu sống được lâu, cội nguồn đã gặp, theo chẳng tốt lành, lại thâu lẽ tỏ, đổi hình dung mình, biến hóa cái ta, cùng khí đảo lượng, thân bay xương nhẹ, lên thẳng gác tía. Tế Phật, thời giờ đã trễ, ngày khác sẽ lại tới cung kính lắng nghe lão mẫu dạy, giờ đây xin cáo từ. Dương Sinh, cảm tạ lão mẫu từ bi đã chỉ rõ bến mê, bái từ Đức Hiền Mẫu. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 20, dạo cung Tây Hoa lần thứ 3, lắng nghe giao trì Kim Mẫu thuyết pháp. Phật sống Tế Công giáng ngày 3 tháng 3 năm Canh Thân năm 1980. Thơ: Trang tử nhàn lai mộng điệp phi, thanh đàm dạ hỏa tăng châu quy, thế tình nhưỡng nhưỡng tùy phong khứ, hiển giáo vô thường bách sự phi. Dịch: Giấc bướm trang sinh đẹp mộng lòng, thuyền về lửa huệ ngọc hồ trong, tình đời rối loạn cuồng phong thổi, khỏi dậy vô thường vạn sự không. Tế Phật: Thế giới thiên đường cực lạc chẳng ở đâu xa, nếu như quét dọn cho sạch sẽ được nơi mình đang ở, cùng tẩy trừ được tâm ô uế, thì không những cỏ dại chẳng mọc bừa trên mảnh đất trần gian, mà lại còn có thể hóa đất thành ngọc vàng sáng choang. Đất thanh tịnh tức là đất hoang lạc, thiên đường ở ngay trước mặt chúng sinh, muốn bước tới chẳng khó khăn gì. Con người không có đôi cánh làm sao bay bổng. Nên thứ nhất là phải luyện cho tinh thần thanh thoát nhẹ nhàng, thứ nhì là phải tu để nghiệp ác hoàn thiện, thì tuy không có cánh song vẫn có thể như khinh khí cầu đầy ắp khí thanh nhẹ bay lên. Còn ngược lại, tâm hồn nặng trược, tội lỗi đầy mình, dẫu có đôi cánh dài rộng nhưng lại phiền não, cùng chủ nợ níu kéo, cũng chẳng thể lên thiên đường được. Bữa nay đã tới giờ dạo thăm cõi trời để viết sách. Thầy sẽ hướng dẫn trò ngoan Dương Sinh của thầy dạo thăm cung giao trì thêm lần nữa, chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới cung giao trì, Dương Sinh xuống đài sen, chuẩn bị vào lại chào ra mắt Đức Lão Mẫu. Dương Sinh: Tới cung giao trì có thêm cảm giác thân thuộc, Lão Mẫu thương xót con đỏ, ân đức thực sâu dày, theo ân sư vào thăm ba cõi, dạ hỏi chân đạo ân ích quá nhiều, kính xin lão mẫu ân ban linh quan. Lão mẫu: Lành thai, Dương Sinh bữa nay lại tới thăm chốn mẫu ở, thật quá vui mừng. Tôi niệm nguyên lên lòng hằng lo lắng, mong sao sách thiên đường du ký viết xong để thức tỉnh bến mê, cứu độ chúng sinh, lòng hẳn được an ủi một vài phần, để chúng sinh thấy rõ cảnh lạ giao trì. Dương Sinh hãy theo tôi đi thăm các chốn. dương sinh. Vườn cây phía trước kết trái xum xuê, trái lại giống như trái đào chín đỏ, cùng khắp hương vị thơm ngát, khiến thèm chảy nước miếng. Đào này so với đào Dương Gian lớn hơn nhiều. Chắc là người đời kêu đào này là đào tiên đây. Dưới gốc đào có nhiều tiên đồng tiên nữ vui đùa, lại có các đạo trưởng, vị thì ngồi trên phiến đá đánh cờ suốt ngày. Có vị đang hái đào tiên ăn, họ sống không buồn rầu lo lắng, ai thấy cũng phải mê. Chẳng rõ phải tu tới mức như thế nào mới được hưởng cuộc sống sung sướng này. Lão mẫu, đó là vườn lạc thú, đào tiên trong tam giới. Chỉ có linh khí giao trì mới hung đúc nổi đào tiên. Khắp vườn đào tiên, chính đỏ là có ý chờ những ai ở thế gian tu hành đạt đạo, lên hái mà ăn. Dương sinh, khu vườn hình như có người canh gác, chẳng rõ có được phép vào tự do không? Lão mẫu, phía ngoài vườn có tiên canh giữ. Nếu như kẻ tu đạo mà công quả chưa tròn đầy, không được phép vào trong dự yến đào tiên. Tiên đồng, tiên nữ và các đạo sĩ ở trong vườn này đều là quý khách của giao trì, đồng thời cũng là chủ nhân. Bữa nay tu thành chính quả, do đó mới được tới đây sống tiêu dao tự tại cùng ăn trái đạo. Dương sinh, sau khi tu thành chính quả, phải tới cung giao trì nhận đào tiên do lão mẫu ban để được trường sinh bất lão là tại sao? Lão mẫu, đào tiên giống hình trái tim, do đó có thể nói là đào tiên trồng tại tim người. Chúng sinh, nếu như chịu khó tu đạo, một sớm công đức viên mãn, thoát xác bay lên giao trì dự tiệc đào tiên, cùng nhẫn lãnh quả vị ngự tòa sen. Bởi vậy, việc tới giao trì ăn đào tiên tượng trưng cho sự chứng quả thành đạo, vĩnh viễn thoát luân hồi, mãi mãi được hưởng tước lộc của trời ân ban. Do đó, người đời phải chăm lo vun bồi thiện tâm, không được để tâm sinh ác niệm, độc niệm. Nếu như trái lệnh, cây đào tiên khô héo chết đi sẽ không được hưởng đạo quả. Hiện nay, kẻ tu đạo rất nhiều, đào tiên giao trì kết trái, sai vô kể, đang chờ chúng sinh lên hái, mong rằng chúng sinh sẽ không để mất cơ hội tốt. Chúng ta hãy vào trong vườn phỏng vấn các đạo sĩ đang ngồi đánh cờ. Dương sinh, xin tuân lệnh. Các tiên canh vườn thấy lão mẫu tới, lập tức lui bước nhường lối cho chúng tôi vào. Xin Kim Tiên cho biết về quá trình tu thành chính quả của ngài. Sau khi lên tới giao trì, cảm tưởng của Kim Tiên ra sao? Kim Tiên, Dương sinh từ Dương Gian lên hỏi về kinh nghiệm tu đạo. Mời ngồi. Đợi chúng tôi chơi xong ván cờ này sẽ đàm đạo với Dương sinh được chăng? Dương sinh, đánh cờ đứng ngoài mách hẳn là sáng nước hơn người trong cuộc. Đảo ngược lại thế cờ chẳng khó khăn. Kim Tiên, Dương sinh nói rất chí lý, nhà Phật dùng hạt bồ đề kết thành sâu chuỗi, mỗi hạt là một tiếng niệm Phật, còn đạo gia lại lấy gỗ làm bàn cờ và quân cờ, vạch đường đi nước bước, xuất quỷ nhập thần và dạng phải, đánh cờ không bàn bạc mới là chân quân tử, đã ra quân mà không lui mới là đại trưởng phu. Quả là lời kinh tuyệt diệu, chỉ điềm nhiên, không nói năng mà chiến thắng tinh thần, quả là anh dũng. Bởi vậy, cho nên mới ví sự đánh cờ cũng giống như lần tràn hạt niệm Phật, quả là vô thanh thắng hữu thanh, cờ cao tuyệt vời vậy. Tính cờ siêu diệu công phu được tới mức này, nếu không phải là nhân sĩ chẳng thể làm nổi. Tính cờ kiên nhẫn như ngồi lần tràn hạt, quả là cao thủ. Dương sinh, thưa không dám, lời Kim Tiên dạy siêu diệu quý báu như vàng, xin Kim Tiên cho biết thêm về quá trình tu luyện và phải làm cách sao để đạt được đạo quả tròn đầy. Kim Tiên, tu đạo là sự nghiệp của cả cuộc đời, chẳng thể một sớm lo xong, như đánh không tiến, tức là lùi vậy. Lại thêm quân mai phục, khắp nơi, nguy cơ khắp chốn, không quản thất bại mới thắng nổi bàn cờ, thoát khỏi đời sống phàm trần ràng buộc. Tôi lúc sống ở trần gian, trọn niềm kính thờ Thái Thượng Đạo Tổ, Lã Tổ Sư, Quán Âm Đại Sĩ cùng chư tiên Phật khác, chăm lo học đạo, tìm hiểu chân lý, học tất cả những gì có ích cho chúng sinh, cho tiền tặng thuốc kẻ nghèo, sửa đường xây cầu, ấn tống kinh sách, giảng kinh thuyết pháp, đều dốc lực làm tất cả. Cuối cùng, công quả viên mãn, sau khi quy tiên, nguyên linh được tới cung giao trì, sống tiêu dao, tắm nước ao ngọc, ăn đào tiên luôn luôn tự tại, lấy mãi không hết, dùng hoài vẫn còn. Có thể nói là sung sướng vô cùng, mong người đời hồi tâm tỉnh giấc, hôn mê, sống tu đạo lớn, để ngày sau có thể tới đây cùng nhau nói chuyện đạo, bàn luận lẽ huyền vi. Dương sinh, xin hỏi tiên nương, Tiên nương tu cách sao mà đạt được chính quả? Tiên cô, tôi thở bé học nghề mai, sau khi thành tài tự mình mở tiệm hành nghề. Sau nhờ bạn giới thiệu, tôi tới bái sư học đạo, tỉnh khẩu ăn chay, một mặt làm việc kiếm sống, một mặt tu thân ngộ đạo. Nửa thánh nửa phàm, gặp khách hàng là tôi khuyên họ tu đạo, gặp kẻ nghèo khó là tôi giúp đỡ. Tới năm 25 tuổi, tôi lập gia đình, chồng tôi vốn cũng là một cư sĩ tu tại gia, nên hai vợ chồng cùng tu, có lỗi lầm chi cùng tha thứ cho nhau. Chúng tôi đều tự biết là thiên ân thánh đức, rung rủi mới gặp được người bạn tri kỷ, đồng tu. Quả là quá may mắn, chúng tôi sinh được hai trai một gái, đều ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, giữ gìn đạo đức, vun bồi phẩm hạnh, suốt đời làm việc thiện không mỏi, độ được rất nhiều người. Tới năm 62 tuổi, không bệnh mà mất. Nguyên linh bay thẳng lên cõi giao trì vô cực, được lão mẫu phong làm tỉnh nguyệt tiên cô tiêu giao vô tận. Còn chồng tôi quy tiên từ một năm trước, hiện đang tu luyện tại cung Đông Hoa, cũng đạt được quả vị rất cao. Hy vọng người đời tu đạo không chỉ tu đức hạnh bên trong của mình, mà việc công quả bên ngoài cũng quan trọng lắm vậy. Nếu như gặp người hoạn nạn khốn khổ, phải dốc tâm cứu giúp. Lòng từ bi đó công đức rất lớn, nếu như thiếu đức khó thành đạo được. Trong khi tu đạo không được cống cao kiêu ngạo, tự cho mình là đầy đủ, phải biết nghe lời dạy của người trước cùng bạn đạo. Nếu như gặp các tu sĩ của các tôn giáo khác, cũng phải đem lòng tôn kính y như các bạn đạo của tôn giáo đó vậy, không được bài xích, coi khinh, phỉ báng. Đó là công phu bồi dưỡng nội đức vậy. Có người một mặt tu đạo cứu độ chúng sinh, nhưng mặt khác lại coi khinh các tu sĩ của tôn giáo khác, tâm phân biệt này nọ, ghen ghét oán hờn đủ thứ, đối với nội tâm tổn hại rất lớn. Kẻ tu đạo thời thường mắc phải điểm này, khiến cho đạo quả khó tròn đầy, vì còn sống ở giữa cõi trần, mắt thịt chẳng sáng, thành tạo nghiệp mà chẳng hay. Mong rằng sau khi nghe lời tôi nói, mau mau sửa đổi sai lầm, sự nghiệp tu đạo mới không bị khuyết điểm, nên ghi nhớ kỹ. Dương Sinh, sau khi nghe các vị đó thuyết pháp xong, thấy rằng việc tu đạo chẳng dễ dàng. Quá trình tu đạo của các vị đó đều trải qua biết bao trở ngại, cùng gặp rất nhiều sự đả kích mới có thể thành công. Vả lại, trong cuộc sống thường nhật, từ việc nhỏ cho chí việc lớn, phải hành xử cho tới mức tận thiện tận mỹ. Đối với các tôn giáo khác, không nuôi dưỡng sự bất bình, cùng bài xích lẫn nhau. Tại cõi thiên liêng, tôi thấy tiên Phật các giới rất dung hòa, nên tôi tin tưởng rằng chỉ những ai có tâm bao dung cùng vứt bỏ được tư kiến mới có thể thăng hoa lên cõi trời, sống tiêu dao. Còn không, lửa thiêng liêng nơi cõi trời sẽ bốc cháy dữ dội, bởi vì dầu là cõi tiên cõi Phật cũng chẳng chốn nào hoàn toàn yên tĩnh. Theo như tôi được thấy, phàm những thánh linh có thể qua lại cõi linh thiêng, họ đều có ý thức về tôn giáo, cho nên dầu gặp cảnh ngộ nào, họ đều đạt được trình độ tự biết mình và vạn vật cùng chung một thể, đều lo vượt thoát ra ngoài, không chịu để cho ngoại vật ràng buộc, mới có thể tồn tại nổi nơi cảnh giới vô cực. Nếu không vậy thì linh thể của họ khi tới cảnh giới vô ngã mà còn giữ thói quen chấp ngã trước đây sẽ bị chối từ ngay, chẳng thể tiến vào cõi chân không vô cực thanh tịnh nổi. Lão mẫu, Dương Sinh nói rất đúng, chúng sinh nơi cõi phàm trần đều là con đỏ. Các tôn giáo nếu như đã kích lẫn nhau, tức là tự mình chôn vùi, mình chẳng thể cứu vãn nổi. Nơi giáo lý hoặc giáo nghĩa của các tôn giáo tuy có sự bất đồng, song mục đích cuối cùng tất cả đều chung một gốc, ước mong chúng sinh hãy cố giữ tự tâm, tự vấn, tự tu, tự thành. Lẽ trời vô cực, nghinh tiếp đạo cao vô cực. Kẻ tu đạo phải đạt tới cảnh giới vô thanh, vô sắc, vô tướng. Còn nếu như không quét sạch nổi tam tâm, tứ tướng, hẳn là khó chứng được địa vị tối cao là đài sen cửu phẩm. Như bữa nay, Dương Sinh đã thấy họ đều đáng yêu, dễ mến. Tất cả những gì thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở nơi họ đều đã được trừ khử sạch trơn. Do đó, họ có thể đạt được quả vị siêu thoát khỏi những ràng buộc nơi cõi hồng trần. Người đời giác ngộ, tu luyện bao nhiêu thì đắc bấy nhiêu. Do đó, mong người đời nhận chân ra lẽ thật mà quay về được đường ngay. Đồng tâm chung sức cứu độ nhân loại đang bị đày đọa trong thời kỳ mạt pháp này. để tạo hạnh phúc cho mọi người quay về con đường sáng đạo đức, lấy sự tốt lành hòa thuận làm mục đích, tu thân dưỡng tính để được gần cõi giao trì vô cực, chung hưởng đạo trời. Tế Phật, cảm tạ những lời chỉ giáo nhân từ của lão mẫu, những điều răn đi dặn lại chúng sinh, tin rằng chúng sinh sẽ thực hiện được những điều lão mẫu hằng mong muốn. Chúng sinh sẽ tẩy trừ được thói quen xấu xa cùng tính tình hèn kém, theo thiện bỏ ác, từ nay về sau sẽ dứt bỏ được căn bệnh tự hủy hoại mình, không còn tham, sân, si cùng dâm dục, cờ bạc, dối trá, mau quay trở lại con đường thiện để cùng leo thang trời và tránh khỏi đọa lạc địa ngục. Vì khi đã rớt xuống đó mới kêu cứu vô phương thoát khỏi. Bữa nay, thời giờ eo hẹp, xin cáo từ lão mẫu, thánh cảnh Tây Hoa vào thăm tới đây kể như là đã hoàn tất được một phần. Dương sinh hãy lại tạ ơn mẫu để còn chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh đa tạ đấng từ mẫu đã mở lượng từ bi ân ban linh quang điển lành, khai mở trí huệ cho con. Con xin hứa sẽ vâng lời hành đạo cứu người, hoàn thành đại nguyện để báo đền ơn mẫu. Xin bái từ lão mẫu. Lão mẫu, vì độ chúng sinh mà Tế Phật cùng Dương sinh phải chịu biết bao đắng cay khổ cực bôn ba khắp ba cõi. Sau khi sách Địa Ngục Du Ký viết xong, phổ độ khắp hoàn cầu, lập được công đầu trong việc giúp chúng sinh mở tai sáng mắt, lòng tôi cảm thấy vô cùng an ủi. Bữa nay, Dương sinh lại dạo thăm cõi trời, hỏi đạo tìm chân lý để viết sách Thiên Đường Du Ký, giới thiệu phong cảnh tươi sáng thiên đường để quảng độ chúng sinh, lòng tôi vô cùng sung sướng, đặc biệt ban một bài thơ cùng một trái đào tiên để trí huệ mãi mãi khai mở. Thơ: Thanh Loan giáng thế độ nguyên linh, thánh bút huy thư đạo đức kinh, địa ngục thiên đường vô nhị lộ, tâm phân thiện ác ảnh tùy hình, thiên thu điển sư kim do tại, vạn cổ ký du hãng mặt hình, khổ hải hồng ba tòng thử tức, bàn đào thực bãi hưởng hà linh. Dịch: Pháp màu giáng thế độ nguyên linh, thánh bút biên thành đạo đức kinh, địa ngục thiên đường chung một cửa, tâm chia thiện ác bóng theo hình, ngàn xưa kinh báo còn lưu ý, muôn thuở sách hay mãi nức tình, biển khổ sóng to từ đấy dứt, đào tiên ăn được sẽ trường sinh. Dương sinh: Lại tạ lão mẫu đã ân ban thơ trời đào tiên, đệ tử sẽ mang về thưởng thức hương vị đạo, xin từ biệt lão mẫu. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.